Xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Tiếng Việt trên các kênh YouTube và Facebook của chúng tôi cũng có cùng tên là VOA Tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay chương trình của chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề đó là ông Tổng thống đắc cử Donald Trump khi mà ông ấy lên nắm quyền thì ông dự kiến là sẽ thay đổi những cái chính sách về xe hơi điện hay là chúng ta còn gọi tắt là EV. Và cái sự thay đổi này chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất kinh doanh buôn bán xe EV cũng như là những cái thành phần liên quan, đặc biệt là về ắc quy hay là pin, chúng ta còn gọi là battery bằng tiếng Anh. Thì để phân tích về vấn đề này, chúng tôi có mời đến với VOA hôm nay giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Lộc ạ.
Vâng, thưa kính chào anh biên tập viên Anton, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, không biết là ở chỗ giáo sư thì thời tiết có tốt không? Ở bang Maryland hiện nay thì đang có tuyết rơi nhưng mà tuyết rơi nhẹ nhẹ đấy ạ.
Vâng, thưa ở bang Texas hiện tại thì thời tiết cực kỳ tốt thôi anh. Trời, trời trong veo, khí hậu lạnh lạnh giống như Đà Lạt, khí hậu của Đà Lạt rất là mát mẻ, nó hơi lạnh lạnh chút xíu nhưng mà rất là tốt ha.
Vâng, mong là quý vị độc giả khán giả ở Việt Nam thì cũng đang hưởng những cái thời tiết rất là tốt đẹp ạ. Thưa giáo sư, thì chắc là đang có những cái sự gọi là bất định hoặc là không được chắc chắn, nhiều người cũng đang lo ngại về chính sách đối với xe EV của ông Donald Trump. Thì trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích những cái thay đổi, những cái tác động hoặc là những cái tốt hoặc không tốt, thì trước hết là xin giáo sư điểm lại cho cái chính sách cũng như là cái sự phát triển của ngành EV ở Mỹ và ở trên thế giới trong cái 4 năm trước khi mà ông Biden ông là tổng thống ạ.
Vâng, một trong những cái chiều hướng mà chính phủ Biden mà trong đó có sự ủng hộ của Quốc hội, Lưỡng viện Quốc hội đó là đưa ra cái đạo luật IRA. IRA đó nếu mà mình nhìn nôm na đó, mình nhìn sơ sơ đó, mình tưởng đâu là cái quỹ hồi hưu là IRA như là 401k 401k thì hồi hưu, nhưng mà họ lại dịch ra là Inflation Reduction Act. Đó là một cái thật sự ra khi mà cái đạo luật nó ra đời đó là tôi chống đối cái đạo luật đó rất nhiều. Những cái phần nó rất nhiều là tại thứ nhất là cái tên nó mị dân. Tại vì cái IRA là không ăn thua gì cái quỹ hồi hưu mà cũng không ăn thua gì đến cái gọi là giảm đi là lạm phát cả. Vì chính phủ Hoa Kỳ thật sự không có khả năng giảm lạm phát, chỉ có quỹ tiền tệ liên bang mới có và thôi. Thì trong cái đạo luật đó, nó có cái phần gọi là Green Energy Act để hướng tất cả kỹ nghệ xe đi về xe điện. Chúng ta ai cũng biết rằng hâm nóng toàn cầu có bằng khí quyển này nọ là một cái tệ trạng mà cả trăm năm nay bởi những cái CO2 mà thải ra ngoài đó nó làm cho khí hậu càng ngày càng đảo loạn và loạn xạ, thì chuyện đó là phải giải quyết, nhưng mà giải quyết cực kỳ nhanh đó, nó ảnh hưởng đến kinh tế. Đó là vấn đề một. Trong cái quỹ đó đó, cái phần mà để ảnh hưởng đến những người mà mua xe điện đó là 7.500 đô la nếu mà mua xe điện mới, và nếu xe cũ là 4.000 đô la, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Và những cái công ty xe điện mà chế tạo ra những cái chỗ sạc điện, những cái trạm sạc điện đó, mỗi một chỗ đó là được 30% khoản hồi thuế mà có thể đến 100.000 đô la. Thành ra nguyên cái đạo luật đó nếu tính cho công ty và cho cá nhân lên á là tạo ra nó là một cái thuế một khoản lại đó tên 950 tỷ đô la. Về cái phần mà hỗ trợ cho người tiêu dùng đó thì khoảng gần gần 400 tỷ đô la. Đó là một cái chiều hướng thứ nhất, cái đạo luật đó nó giúp đỡ thay đổi chiều hướng là bao nhiêu công ty đầu tư vào kỹ nghệ xe và xe điện rất là nhiều. Không phải công ty nào cũng tiến về xe điện nhanh như là những cái công ty khác, trong khi đó thì Tesla đi tiên phong, chúng ta sẽ nói thêm cái phần đó. Nhưng mà trong cái thời gian đó đó thì những cái công ty bên Trung Quốc họ đã đi về xe điện rất xa rồi, và xe điện trên thế giới hiện tại là bán ở bên Hoa Kỳ đó là bán là 3.3 triệu chiếc xe điện. Chỉ có khoảng 8%, 7-8% tất cả xe của Hoa Kỳ xài mà thôi. Trong khi đó trên thế giới là 40 triệu chiếc xe điện đang được bán. Nhưng mà so với cái tổng số mà xe đang chạy trên Hoa Kỳ đó, thì trên Hoa Kỳ đó xe điện, xe xăng hết tả tới 300 triệu, khoảng 300 triệu chiếc. Trên thế giới thì 1.5 tỷ. Thành ra cái gọi là cái tỷ phần hay là cái thị phần của xe điện so với tất cả xe nó vẫn còn thấp. Nhưng mà đặc biệt hơn hết, mình bên Hoa Kỳ, cái số xe điện so với xe xăng đó nó vẫn còn rất thấp, khoảng chừng 7-8% mà thôi. Trong khi đó bên Trung Quốc họ gia tăng nhiều và bên Âu Châu cũng gia tăng nhiều. Đó là cái chiều hướng về xe điện thôi.
Không sao, giáo sư chưa tắt điện thoại nhưng mà giáo sư sẽ quay trở lại vì chúng ta rất là sớm. Thưa giáo sư, với cái tỷ lệ xe thì nó thấp như vậy, có phải là ông Biden ông đã ưu đãi rất là nhiều cho cái ngành phát triển xe hơi điện EV hay không? Và những cái ưu đãi cụ thể của ông là những cái gì ạ?
Vâng, một trong những cái điều mà ít ai để ý đến là một cái chiều hướng là khi chính phủ Biden đi vào tòa Bạch Ốc ấy, là liền lập tức nó có ảnh hưởng đến môi trường, nhưng mà nó cũng là cái chiều hướng mà họ nghĩ rằng hướng về xe điện là ông cấm tất cả những công ty dầu khí dầu mỏ đó không được đào gọi là khai thác hầm mỏ ở biển sâu dùng cái technology là fracking. Thì liền lập tức ấy, là cái mức khai thác dầu khí dầu mỏ của Hoa Kỳ đó giảm liền lập tức, là tại vì trong cái thời của Trump ấy, thì cho khai thác tối đa, cho nên giá dầu khí dầu mỏ nó gọi là triển khai qua cái giá xăng của xe. Thành ra lúc đó là chúng ta thấy liền trong thời gian ngắn là giá tiền xăng lên. Thì xăng lên thì dĩ nhiên là người ta muốn đi xe điện, đó là một phần. Rồi lại đưa ra cái chương trình IRA để chi, để giảm cái mức thải ở ngoài khí quyển. Mục đích của đạo luật IRA và của chính phủ Biden đó là đến 2030, có nghĩa là chỉ còn 6 năm nữa thôi, khoảng 5-6 năm nữa thôi, là 50% xe chạy trên Hoa Kỳ là xe điện. Chuyện đó nó vô lý, nó không có thể thực hiện được, là tại bây giờ hiện tại có 7-8% mà thôi. Và đến năm 2035, có nghĩa là khoảng 10 năm thôi, không xa cho lắm, là 90% là xe điện hết. Thành ra đó là một cái điều mà gần như là đưa thuế, vừa đạo luật vừa thuế mà bắt buộc người dân Hoa Kỳ phải đi về hướng đó. Mặc dù ai cũng đồng ý về khoa học là thay đổi môi trường và cái điều cần thiết, nhưng mà điều này đó, tôi khi mà đạo luật ra đó, quý vị theo dõi những cái show tôi lúc trước đó, là tôi nói cái đạo luật IRA là một cái đạo luật mị dân, nó không đúng, là tại trong phần đó, đây là một cái đạo luật đó, là nó tới gần mấy trăm tỷ, một cái đạo luật á là mấy trăm tỷ đô la, mà trong đó cái phần mà về khí hậu xanh là 400 tỷ đô la rồi đó. Thành ra cái phần mà này không ăn thua gì đến giảm nặng lạm phát cả, và đi quá xanh, quá nhanh, quá vũ bão đó, nó ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ rất là mạnh. Và quý vị biết là kỹ nghệ xe là một cái nền tảng rất là vững chắc cho kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Mình hãy nhìn vào đó, trong cái thập niên 1985-95 đó, ai cũng nghĩ rằng kỹ nghệ xe của Nhật Bản sẽ tràn ngập Hoa Kỳ và kinh tế của Nhật Bản sẽ chiếm lĩnh kinh tế của Hoa Kỳ và qua mặt. Nhưng mà điều này là không xảy ra. Nhưng mà kỹ nghệ xe nó rất là tiêu biểu cho cái nền kinh tế, cho nó sức mạnh của kinh tế. Kỹ nghệ xe là ảnh hưởng đến, không phải khi mình tôi nói người ta nói xe không đó, không phải là chỉ xe không, mà tất cả những chỗ buôn bán, những cái thiết bị, những cái cung cấp cho kỹ nghệ xe, trong đó có thép, có cao su, có đủ thứ nhân viên, và có những chỗ bán xe và tất cả đi chung đó, là ảnh hưởng đến 1.000 tỷ đô la, $1 trillion trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ là 25 trillion dollar, 25.000 tỷ. Thành ra kỹ nghệ xe nó rất quan trọng, mà muốn chuyển hướng đi về xe xăng tới xe điện á, một cách vũ bão nhanh chóng như vậy đó, thì nó ảnh hưởng rất nhiều thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì khi mà ông Trump ông còn tranh cử thì ông cũng đã đưa ra những ý tưởng là sẽ bãi bỏ những cái ưu đãi về EV rồi sẽ thay đổi những chính sách. Thì cho đến cái giờ phút này khi ông đã trở thành tổng thống đắc cử rồi và những ngày gần đây khi ông đang chuẩn bị cho cái bộ máy chuyển giao quyền lực, thì ông đã có những cái bước cụ thể gì để mà làm rõ thêm về cái chính sách của ông ấy ạ? Và vì sao mà đang có những cái sự lo lắng về những cái sự thay đổi đó?
Vâng, một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng ông rất là gọi là muốn thi hành những lời hứa trong đối thất cử là ông bổ nhiệm cái người tổng trưởng về năng lượng Energy Secretary là một người tổng giám đốc của công ty dầu hỏa. Thì mình sẽ thấy rằng cái người tổng giám đốc công ty dầu hỏa mà là tổng trưởng năng lượng là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là tất cả những bộ phận gọi là gọi là état major của ông đó, và để mà bàn tính về đấy đó, thì tôi nghĩ rằng cái đạo luật gọi là để bãi bỏ với cái sắc luật của tổng thống bãi bỏ cái miễn thuế vụ hay là hoàn thuế 7.500 cho xe điện đó, nó sẽ thực thi là tại vì có sự ảnh hưởng tham gia rất mạnh của Elon Musk. Mà ông Elon Musk đó, là chúng ta đã nghe tin tức, quý vị theo tin tức thấy biết rồi, ông sẽ nắm một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vai trò gần như là ngang hàng với tổng trưởng, mặc dù nó là không phải là tổng trưởng nhưng mà có ảnh hưởng để giảm đi cái chi phí, cái gọi là cái phí thải của chính phủ liên bang, và rất thân cận với tổng thống Biden. Khi vải bỏ cái đạo luật $7,500 hoàn thuế đó thì dĩ nhiên là ảnh hưởng đến xe Tesla chắc chắn rồi, tại vì người nào mua xe Tesla cũng được 7.500, bây giờ bỏ thì ảnh hưởng. Nhưng mà cái đường dài đó, đường dài đường ngay cả đường ngắn nữa, là nó ảnh hưởng nhiều hơn cho những công ty mà đã chập tập tẩn tẩn mới thành lập như là Rivian, như là Lucid, như hay là ngay cả những công ty mà khác nó về xe điện đó mà nó không chuẩn như Tesla, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Thành ra cái chiều hướng đó chắc chắn rằng cái sự ảnh hưởng của Elon Musk nó sẽ thực thi cái phần này, là vì thật sự ra nó ảnh hưởng tốt cho Tesla hơn, cho cá nhân Elon Musk hơn, và cũng là cái chiều hướng, cái đường lối của Tổng thống Trump thành.
Vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ đi vào cái phân tích những cái chính sách, đi vào những cái công ty cụ thể. Nhưng mà thưa giáo sư, ngoài cái biện pháp là bãi bỏ cái trợ cấp thuế 7,5 nghìn đô la, thì cái chính sách về EV của ông Trump nó còn có thể được khái quát qua những cái điểm như thế nào?
Vâng, khi mà cái chương trình của Tổng thống Trump như quý vị biết đó, là rất nhiều nhà kinh tế gia, ngay cả những nhà chính trị gia, họ thật sự ra họ không tin tưởng vào cái gọi là cái khả năng của cái kỹ nghệ xe điện đi mau, đi nhanh và đi vũ bão như là trong quá khứ. Trong đó là có Warren Buffett, trong đó là Charlie Munger, trong đó có Tổng thống Trump. Họ nói rằng thế giới chạy nhanh theo xe điện, ồn ồn theo xe điện là như là một cái chiều hướng tạm thời. Và chúng ta đã thấy rõ là Tổng giám đốc của Toyota, ông không tin vào cái chiều hướng mà tất cả ồn ồn vào xe điện, và rõ ràng Toyota họ nói rằng tương lai của xe xăng, nhất là cái xe hybrid, có nghĩa nửa xăng nửa điện đó, nó bền vững hơn, cho nên họ rất là chậm đi về hướng đó, và họ đã đúng. Và cái chiều hướng người ta yêu thích chiếc xe hybrid nửa chừng hơn là xe điện là tại thứ nhất đó, là xe điện rất là mắc hơn. Cái thứ nhì nữa, mặc dầu nó cái bảo hành nó không tốn kém, nhưng mà cái trạm sạc xe đó, ngoài Tesla ra những xe khác nó còn rất thiếu, và cái số người mà quen chạy xe xăng để mà chạy cho thật nhanh thật này nọ đó, thì họ vẫn thích xe xăng hơn. Thành ra những cái chiều hướng đó cộng thêm những cái ứng cử, những cái người mà gọi là có lá phiếu đó ở tại về cái kỹ nghệ xe đó là cả 8 triệu người về cái kỹ nghệ xe. Thành ra đó là một cái ảnh hưởng về chính trị. Và cái số người mà tin vào cái kỹ nghệ xăng xe điện đó thì trong đó có sự ảnh hưởng rất mạnh bởi những ba công ty lớn nhất của Hoa Kỳ về xe, đó là General Motors, Ford và Chrysler. Thì Chrysler bây giờ là bị mua, cho nên mặc dù cái tên Chrysler còn, nhưng mà Stellantis là công ty mẹ. Thì đó là cái chiều hướng rằng những cái công ty này đó, họ sản xuất xe xăng hay là xe bán xăng bán điện đó, họ lời hơn là xe điện. Và những công ty này đã đầu tư 2 tỷ cho tới 4 tỷ đô la mà chưa đến đâu, chưa có chuẩn, chưa còn lâu lắm mới đến chuẩn để bắt kịp với xe Tesla. Thành ra cái chiều hướng với cái sự đe dọa của những công ty xe điện của bên Âu Châu là ít, nhưng mà của Trung Quốc nhiều, mặc dù họ chưa có xâm nhập Hoa Kỳ được. Nhưng mà nhiều hãng xe của Trung Quốc đã dời về, nhất là xe điện, nhất là BYD, về Mỹ Tây Cơ để sản xuất xe đó và xuất họ mong là sẽ xuất cảng vào Hoa Kỳ thôi.
Vâng, thì với những cái chính sách thay đổi và những khoản ưu đãi sẽ bị bãi bỏ, thì dường như là xe điện sẽ khó đến tay với cả khách hàng hơn. Thì với những cái nhà sản xuất, chẳng hạn như chúng ta sẽ bàn về Tesla sau, nhưng mà với những cái nhà sản xuất nói chung, như giáo sư có nói, đó là những cái hãng của Trung Quốc hay của các nước, thì cái thị trường Mỹ nó không còn hấp dẫn nữa, thì liệu là họ có thay đổi kế hoạch, họ giảm sản xuất hay họ thôi không mở nhà xưởng nữa hay không? Bởi vì chúng ta biết, ví dụ như là Việt Nam thì có VinFast định xây một cái nhà máy ở Mỹ chẳng hạn, hay là như giáo sư nói, các hãng của Trung Quốc thì họ định xây nhà máy ở Mexico chẳng hạn, vân vân. Thì hay là như Hàn Quốc thì họ có Kia hay là Hyundai, họ có nhà máy ở Mỹ. Thì những cái sự thay đổi của ông Trump liệu có làm họ đóng bớt nhà xưởng và đồng thời là giảm tuyển dụng vân vân, hoặc là thậm chí là sa thải nhân công hay không ạ?
Vâng. Sau khi Tổng thống Trump đắc cử thì chúng ta thấy rõ nó thể hiện qua cái hệ thống stock market, thị trường chứng khoán, là stock market của ba hãng xe Hoa Kỳ, mà trong đó là cái chính yếu của họ là xe xăng và xe nửa xăng nửa điện đó, là gia tăng đó từ 3% đến 6%. Trong khi đó stock market của xe Tesla, mặc dầu bỏ đi cái phần ưu đãi về hoàn thuế 7.500 đó, thì nó ảnh hưởng, tại vì người nào mua xe Tesla cũng được hưởng, nhưng mà họ nói rằng họ chuẩn, họ đi trước, giá họ chuẩn và họ nắm đầu, thì bao nhiêu cái công ty cạnh tranh ảnh hưởng nhiều hơn, bị hạ bệ nhiều hơn, thì dĩ nhiên là Tesla được hưởng lợi, giá của Tesla tốc là phải lên liền lập tức 15%. Trong khi đó stock market, gọi là thị trường chứng khoán của những công ty ở ngoại quốc, ví dụ như xe, ngay cả xe ở bên Đức cũng giảm đi 5%, những cái xe Hyundai tất cả bên Á Châu cũng giảm đi 5-6%, và nhất là những cái công ty mà xe điện đang tập tễnh, đang gượng lên, đã sản xuất rồi và muốn gia tăng thêm đó, như là Rivian, là Lucid đó, thì ảnh hưởng rất nhiều và nó đe dọa cái sự tồn tại của những công ty này. Cái chiều hướng xe điện sẽ vẫn tiếp diễn, đây là một cái chiều hướng không thể tiếp diễn được, vì những người chúng ta nên nhớ rằng những công ty sản xuất xe, họ tạm sức đầu tư cả hàng tỷ đô la, từ 2 đến 5 tỷ đô la cho cái kỹ nghệ xe điện. Họ không thể một sớm một chiều mà đổi hướng. Mà họ cũng biết rằng chính phủ Trump là một chính phủ 4 năm, vì ông đã là 4 năm rồi. Có nghĩa rằng chính phủ kỳ sau là đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, họ không biết. Cho nên họ cũng không có, mặc dù họ giảm bớt đi, nhưng mà họ không có gọi là hoàn toàn tắt ngậm. Cái chiều hướng của họ vẫn tiếp tục bán ở ngoại quốc. Nói về VinFast của Việt Nam ở tại bang Carolina, thì quý vị biết đó, cái chương trình đầu tiên của họ là họ sẽ hoàn tất vào năm 24, rồi sau đó đổi là 25, thì chuyện này không thực thi. Bây giờ họ tuyên bố là đến cuối năm 28 mới hoàn tất, là tại sao? Đó là 4 năm nữa sau thời của Tổng thống Trump. Và cái chiều hướng xe điện nó sẽ thay đổi nhiều trong 4 năm này. Với mà trước khi Tổng thống Trump lên đó, cái mức người mà tiêu thụ sao điện, xe điện lúc đầu nó ùng ùng thiệt là nhiều đó, nó đã giảm rồi. Người ta thích vào cái xe hybrid, xe nửa điện nửa xăng nhiều hơn. Và cái chiều hướng nó thay đổi. Thành ra chúng ta thấy rằng cái gọi là cái chiều hướng của Âu Châu đi về xe điện mà có thể là nó sẽ thay đổi, là tại vì họ thích đi về xe điện, họ biết Âu Châu họ rất lo về khí hậu môi trường, nhưng mà họ thấy rõ là xe BYD đó tràn ngập Âu Châu, và họ đưa ra cái đạo luật là có thể gia tăng thuế quan từ 25 đến 40% xe điện của BYD, nhưng mà điều này không đủ để chặn đứng xe của BYD tràn ngập Âu Châu, họ vẫn tràn ngập, thì có thể nó sẽ có thay đổi chiều hướng. Nhưng mà xe điện vẫn tiếp diễn, và kỹ nghệ về bình xăng, chúng ta biết rằng Trung Quốc họ đi rất xa, họ đi trước Hoa Kỳ và thế giới về xe điện, họ đi trước về xe điện và nhiều kỹ nghệ khác nữa thôi.
Vâng, thì rõ ràng là cái xe điện thì hiện nay nó không hấp dẫn, bởi vì như chúng ta, nhiều người sử dụng tôi biết, họ nói là họ mua cái xe điện thì họ chỉ đi loanh quanh ở trong thành phố thôi, đi xa thì họ vẫn đi xe xăng. Thưa giáo sư, thì ở châu Âu thì chắc chắn là người ta có lẽ là xe điện nó có thể phổ biến hơn, vì châu Âu thì các cái đất nước họ thường là nhỏ hơn, khoảng cách di chuyển của họ cũng ít hơn, và có lẽ là cái hạ tầng để phục vụ xe điện thì cũng nhiều hơn, nên là nó có cái sự phổ biến. Thì thưa giáo sư, đối với Trung Quốc thì xe của họ rất là rẻ, và bây giờ thì ông Trump, ông ấy đang có những cái ý định là đánh thuế vào hàng của Trung Quốc lên tới 60%, là đấy là hàng hóa nói chung. Còn đối với xe điện của Trung Quốc thì dự định của ông là như thế nào? Ông ấy có đánh thuế cao hơn cái mức 60% hay không ạ? Và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến xe của Trung Quốc ạ?
Vâng. Khi mà bàn về chính phủ Trump, cái đường lối của chính phủ Trump hay xe điện, như là Đài Voa, cái gọi là cái mục tiêu tôn chỉ của Đài Voa là chúng tôi phi chính trị, chúng tôi nói một cách công khai những gì tốt của chính phủ Trump hay là đường lối của chính phủ Trump hay chính phủ Biden, chúng tôi đều nêu ra, về những gì xấu trên phương diện thuần túy kinh tế mà thôi thì chúng tôi vẫn rất là công tâm. Bây giờ nói về Tổng thống Trump, một cái điều mà thế giới không thể không phủ nhận được, đó là cái công trạng của Tổng thống Trump gợi lên cái ý thức hệ sự đe dọa của Trung Quốc. Chúng ta phải nhìn trước thời Tổng thống Trump, trong đó có những đảng chính phủ của đảng Cộng Hòa, George Bush hay đời George Bush, Clinton, Obama, đủ thứ hết, đủ người vị Tổng thống cả, không ai nghĩ đến là Trung Quốc là một cái đe dọa, mà đe dọa toàn cầu chứ không phải là, mà nhất là Hoa Kỳ nó phủ quanh. Tại sao? Chúng ta hãy nhìn vào. Mà tại sao bây giờ Tổng thống Trump quyết liệt chặn đứng kỹ nghệ xe điện của Trung Quốc, và tại sao? Chúng ta nhìn đi. Trung Quốc phải nhìn nhận họ, đây là một cái bàn cờ tướng. Đi, quý vị đọc những cái chuyện Tàu Tam Quốc Chí hay là những cái đường lối mà Đông Châu Liệt Quốc, đường lối chính trị hay là mưu kế, họ đi rất là xa, và họ đã đi để mà bao phủ Hoa Kỳ. Họ bao phủ Hoa Kỳ như thế nào? Thứ nhất là họ đã thấy là cái môi trường của bên Trung Quốc bị ô nhiễm nhiều, họ đi về cái kỹ nghệ xe điện bình điện của Trung Quốc, họ tiến tân tiến họ nhiều nhất, ngay cả Tesla cũng mua bình điện để làm xe điện, rồi họ đi xe điện rất là nhiều. Rồi họ lại đi vào cái con đường một vòng đai một con đường là họ đầu tư hạ tầng cơ sở, kêu gọi 160 mấy quốc gia tham gia, mặc dù bây giờ họ bớt tham gia rồi, để chi? Để những quốc gia đó đi theo cái đường lối đầu tư của Trung Quốc, đầu tư hạ tầng cơ sở, chế tạo là một cái xưởng của thế giới. Và họ có cái chương trình là Made in China 2025, là 25 năm 25 họ đang không thực hiện được, là tới 50% phải chế tạo bên Trung Quốc, và đến năm 2035 đó là 90% bên Trung Quốc. Đó là cái chiều hướng mà họ muốn nắm chủ toàn cầu. Cái con đường một vòng đai một con đường đang bị thất bại. Rồi họ lại gọi là chiếm lãnh những cái hải đảo ở bên biển Đông, để rồi họ nói rằng đó là kinh tế, nhưng mà bây giờ trở thành quân sự quá, để chi? Để họ gọi là chặn đứng cái đường thương mại từ Đông qua đá đến mấy ngàn tỷ đô la đi qua cái vùng biển Đông mà họ chiếm lãnh.
Rồi cộng thêm 3,5 tỷ đô la mỗi năm.
Vâng, 3,5 ngàn tỷ đô la. Vâng, rồi cộng thêm đó là họ tạo nên cái con đường, cái đường lối là BRIC, cái nhóm BRIC đó là muốn phi đô la hóa, một số nhóm quốc gia trong đó là họ không muốn nhìn nhận đồng đô la của Hoa Kỳ. Rồi cộng thêm kỹ nghệ xe điện, và họ tình bành trướng như vậy. Thì khi mà quý vị nhìn ra đi, với cái con bài tướng mà gọi là chiếu tướng đó, bốn hương gọi là tứ phương tám hướng đó, thì kinh tế của Hoa Kỳ nếu mình nằm yên tại chỗ thì sẽ ra sao? Sẽ bị cô lập quá, không còn chi mà cửa quậy được. Mà kỹ nghệ xe là một cái kỹ nghệ chính để mà gọi là cái căn bản cho kinh tế của Hoa Kỳ. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói rằng kỹ nghệ xe điện mà cái chính phủ mà Biden đưa ra, mặc dầu nó tốt, nó kéo về một số cái sự đầu tư xe điện, một số sự khởi hành xe điện, nhưng mà nó rất là hại, cho nên cái thế quan của ông, ngay cả Tổng thống Biden cũng đã thấy điều này, và họ tiếp tục giữ thế quan của đời Tổng thống Trump, 350 tỷ thế quan vẫn còn đó, mà cộng thêm vào năm 2024 này đã ra cái đạo luật tháng 9 là xe điện của Trung Quốc sẽ bị đánh thuế lên tới 100%. Bây giờ Tổng thống Trump nói rằng xe điện của Trung Quốc sẽ bị đánh thuế có thể 200%, mà nếu cần là lên tới 1000% nếu xe điện đó là nằm ở bên Mỹ Tây Cơ. Thành ra những cái chiều hướng của họ mà chuyển xe điện về Mỹ Tây Cơ để sản xuất, để đi vào Hoa Kỳ, mà năm rồi Mỹ Tây Cơ đã sản xuất 3.2 triệu chiếc xe tại Mỹ Tây Cơ và nhập cảng vào Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái chiều hướng là đưa lên cái hàng rào để bảo vệ kỹ nghệ xe của Hoa Kỳ thôi.
Vâng. Thì cái ngành sản xuất xe điện này là một cái ngành mà nó rất là tốn kém, vì đã có những cái phân tích của hãng Bloomberg hay là CNBC, họ nói rằng là họ lấy ví dụ của những cái hãng mà vừa mới phải bị đóng cửa phá sản như là Lordstown hay là Fisker, họ nói là mỗi một năm, mỗi một quý, tức là phải mỗi một quý là đã lỗ 1 tỷ đô la. Thì thưa giáo sư, với những cái chính sách mà có thể nói rằng rất là không thân thiện của ông Trump đối với ngành EV này, thì liệu là có sẽ xảy ra một cái làn sóng những cái hãng bị phá sản đóng cửa hay không? Và xin trước khi giáo sư đã trả lời câu hỏi thì tôi cũng xin được nhắc lại một cái ý của giáo sư lúc nãy, đó là chúng tôi là đài VOA thì chúng tôi phân tích về các chính sách của các tổng thống một cách cân bằng, chứ chúng tôi không ca tụng hay là nói xấu những cái chính sách đó, bởi vì là đây là nhiệm vụ của báo chí nói chung, và bất cứ cơ quan báo chí nào ở Mỹ cũng có quyền tự do làm như vậy. Và chỉ có những cái nước mà độc tài hay độc đảng thì mới có chuyện là báo chí chỉ có ca ngợi chính sách của nhà nước hay của một cái vị lãnh đạo ở đấy. Chứ ở Mỹ thì bất cứ vị lãnh đạo nào cũng có thể sẽ phải bị chỉ trích về những chính sách, và không có ai là thánh cả, và không ai có tốt đẹp 100% cả. Cho nên là cái chuyện mà những cái kênh đài báo, trong đó có VOA, phân tích hoặc thậm chí là chỉ trích về những chính sách là chuyện rất là bình thường ở Mỹ.
Vâng. Thế đó là nền dân chủ, đó là lý do tại sao Hoa Kỳ là một cái quốc gia lưỡng đảng. Thành ra cái sự cân bằng gọi là hùng biện giữa đảng Dân Chủ Đồng Cộng Hòa đưa đến một điều nó cân bằng. Có người thì đồng ý, có người không đồng ý, nhưng mà nó thay đổi chính phủ cứ 4 năm, 8 năm, đó là cái điểm son của nền Dân Chủ của Hoa Kỳ. Thưa anh, đúng như vậy, cái đạo luật đó mà đưa ra, đây là một cái quyền của Tổng thống, sắc lệnh của Tổng thống là qua một cái bang gọi là US Trade Representative, người này có khả năng thuế quan vô hạn vô biên với sự chỉ thị của Tổng thống, không phải cần phải bị quyết quá hội, quốc hội là có thể áp đảo thuế quan rất mạnh, rất vô phủ bảo. Điều này tôi hoàn toàn gọi là đồng ý. Là tại sao? Mình hãy cứ ví vào đi, như là một cái bức thành trong chiến tranh mà bị tấn công tứ phía, thì đầu tiên là mình phải đưa lên cái thành lũy để mình chặn đứng cái làn tấn công đó, là thuế quan là cái điểm. Nhưng mà thuế quan mà làm dài hạn hoài đó thì dĩ nhiên là không kinh tế gia nào họ chấp nhận cả, là tại vì đó là lý do tại sao 23 nhà kinh tế gia đạt giải Nobel về kinh tế họ chống đối cái đường lối của thuế quan của Tổng thống Trump, vì họ nói rằng đường dài nó sẽ làm cho kỹ nghệ Hoa Kỳ ý lại vào thuế quan, sẽ mất đi cái khả năng sáng chế và khả năng cạnh tranh. Trong khi đó thế giới họ luôn luôn liên tục để mà họ sáng chế. Khi mà thuế quan bảo vệ họ quá thì họ lười biếng và họ không sáng chế và giá cả họ ra. Nhưng mà trong cái khung cảnh tấn công của làn sóng của kỹ nghệ của Trung Quốc mà được sự hỗ trợ một cách không công bằng của Trung Quốc đó, là kỹ nghệ của Hoa Kỳ phải được bảo vệ tạm thời với thế quan vũ bảo là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, thuế quan đối với tôi hiện tại chính phủ Biden đã gia tăng lên 100% cho xe điện của Trung Quốc đang thực hành. Tổng thống Trump sẽ chỉ có thể gia tăng lên 200% và nếu cao hơn nữa. Và nhất là ở quốc gia Mỹ Tây Cơ, đó là một quốc gia gọi là hưởng lợi hiện tại đang xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều hơn là Trung Quốc. Nhưng mà đường lối chính trị của họ thì lại đi đường hai. Ví dụ như trong, đây là nói hơi lạc đề một tí, rơi tất cả những cái đường lối nào của Hoa Kỳ, họ đứng nửa chừng, họ không đi theo Hoa Kỳ. Họ hưởng lợi rất nhiều và họ cho những cái công ty như Trung Quốc tất cả đều về đó để mở xưởng. Và vì họ hiện tại là không bị thuế quan, không bị chế tài, cho nên họ dùng cái ngưỡng cửa đó đi vào Hoa Kỳ. Thì đó là cái điều rất quan trọng. Nhưng mà giảm đi cái thuế mà xe điện đó, nếu mà giảm vũ bão đến cái mức đó, mà tất cả những xe điện mà cạnh tranh của Tesla đó họ khánh tận đó, thì đó là cái điều không tốt. Là tại vì chúng ta muốn không phải chỉ Tesla là đứng vững thôi, họ muốn cái tất cả những công ty đầu tư, trong đó có ba công ty lớn là Ford, General Motors và Chrysler đó, thì họ nói rằng đó mỗi một năm họ lỗ khoảng 2-3 tỷ đô la khi mà họ sản xuất xe điện hiện tại đó, phải cho họ một cái thuế vụ nào đó để họ tiếp tục bành trướng về cái địa hạt này, vì tương lai xe điện còn, tương lai xe điện không có biến mất. Và đây là cái điều hướng mà những cái công ty mà tập tễnh mới lên như là Rivian hay Lucid thì đó, phải cho họ có cơ hội tồn tại. Mình không thể giảm đi quá mạnh, quá vũ bão mà chỉ ảnh hưởng, hướng lợi cho Tesla, cho Elon Musk mà thôi. Thành ra thuế quan để mà bảo vệ kỹ nghệ xe điện đồng ý hoàn toàn, nhưng mà giảm thuế cho những công ty chế tạo xe điện tại Hoa Kỳ phải có những cái đạo luật nào để giúp đỡ những cái kỹ nghệ đó tiếp tục tồn tại thôi.
Vâng, thì cũng đang có những cái lời gọi là xôn xao bàn tán, hoặc là thậm chí có ý chỉ trích ông Trump, bởi vì là chúng ta thấy chẳng hạn như là ông CEO, tức là giám đốc điều hành của quỹ Citadel, là ông Ken Griffin, thì ông có gần đây, chỉ cách đây có 1-2 hôm, ông có đưa ra một cái cảnh báo, đó là cái chính sách đánh thuế của ông Trump có thể dẫn đến cái tình trạng gọi là cronyism, tức là chủ nghĩa thân quen. Thì thưa giáo sư, liệu là cái cảnh báo đấy có đáng phải lắng nghe hay không ạ? Bởi vì rõ ràng cũng có những cái cảnh báo rằng là khi mà đánh thuế cao vào hàng nước ngoài thì các hãng của Mỹ họ được hưởng lợi trước mắt trong một cái thời gian ngắn, bởi vì tự nhiên hàng hóa của nước ngoài nó cao vọt lên và họ sẽ có một cái tâm lý tự mãn, thành ra là họ sẽ giảm cái sức cạnh tranh, bởi vì là họ chỉ cạnh tranh ở Mỹ thôi, nhưng mà họ ra toàn cầu thì họ vẫn yếu, và họ lại còn càng vận động những cái nhà lãnh đạo ví dụ như ông Trump hay là những người ở trong quốc hội đánh thuế cao hơn vân vân để bảo vệ những quyền lợi của họ, và sinh ra cái gọi là chủ nghĩa thân quen đó, cronyism đó. Thì xin giáo sư phân tích về cái điều này và làm thế nào để mà tăng thuế nhưng bảo đảm cái tính cạnh tranh của hàng Mỹ, của các nhà sản xuất Mỹ.
Vâng, đó là cái điều mà tại sao những nhà nhận giải Nobel, có nghe là giải Nobel đó, là kinh tế gia lỗi lạc, họ chống đối, nhưng mà lại những người đó lại không bao giờ trở thành tổng thống Hoa Kỳ, là tại họ quá lý thuyết. Chúng ta phải nhìn rào cái chương trình của tổng thống Trump đó, khi mà tăng thuế quan đó, thì luôn luôn kinh tế gia mà lịch sử đã cho thấy khi mà thuế quan rào cản như vậy đó, nó trở thành gần như là bế quan tỏa cản trên phương diện xuất nhập cảng với lại thế giới đó, gần như vậy chứ không phải như vậy đó. Thì như anh đã nói, nó làm cho những công ty Hoa Kỳ ỷ lại, tự mãn này nọ và họ không sáng chế. Nhưng mà đi song song với cái đường lối đó thì ông lại đưa ra một cái đạo luật thuế nữa, có nghĩa là ông đề nghị thôi, quốc hội phải chuẩn phê, là cho cái danh từ nó gọi investment tax credit, và những hãng xưởng nào mà đầu tư sáng chế này nọ được trừ thuế, quản thuế rất là mạnh như trong thời của tổng thống Reagan. Đó là để chi? Để khuyến khích đầu tư vài máy móc tân tiến. Và song hành với nó, tôi hy vọng rằng chính phủ của Trump không loại bỏ cái đạo luật Chip and Science Act của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ, vì đây là một cái đạo luật rất là tốt đối với tôi. Đối với tôi, cái đạo luật IRA là cái đạo luật mỹ dân. Trong đó, đó là có cái chương trình Obamacare, trong đó có chương trình gia tăng nhân viên cho thuế vụ, trong đó có chương trình hạ tầng cơ sở, nó không ăn thua gì là giảm lạm phát cả, mà nó lại có 400 tỷ đô la cho kỹ nghệ xanh. Nó đi quá nhanh quá chóng, thành ra cái đạo luật IRA mà Tổng thống Trump nói hủy bỏ thì nên hủy bỏ, vì nó rất là mỹ dân và nó không có tốt cho Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đạo luật Chip and Science Act của chính phủ Biden nên giữ là để kéo vào cái sự kháng chế gọi là của quốc tế của Hoa Kỳ đầu tư vào chip. Mà quý vị biết rằng công nghệ cao của xe, tất cả công nghệ cao kỹ thế nào phải có chip tân tiến và có những cái phát minh tới. Và cái đạo luật mà chính phủ Trump họ đề nghị rằng giảm thuế thật mạnh thật và hoàn thuế đó, Investment Tax Credit của thời Tổng thống Reagan đem trở lại để chi? Để mặc dầu là những công ty đó có thể họ ý lại vì thuế quan đó, thì họ ấy, nhưng mà họ vẫn làm chi để họ tân tiến, để họ tân tiến quá và được hưởng thuế vụ. Thật ra nó phải đi song hành với những đạo luật khác, đó là một chuyện. Nhưng mà thuế quan đây là tạm thời, đây là tạm thời để cho kỹ nghệ Hoa Kỳ sẵn sàng đi theo kịp, vì những công ty như Ford General Motors họ đi về chuyển hướng những cái xưởng về xe điện đó. Hiện tại họ vẫn tiếp tục đầu tư 2-4 tỷ đô la mà nó chưa đến nơi. Trong khi đó Trung Quốc họ đi trước rồi. Và họ lại trợ giá một cách quá gọi là gian lận và không công bằng, và họ tấn công thị trường trên thế giới. Thì bây giờ phải rào cản trước để bảo vệ trước, để cho kỹ nghệ nhà có thể có thời gian để mà bắt kịp thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì chúng ta như giáo sư cũng đã đề cập ở trong phần trước của chương trình, đó là hãng Tesla thì có thể là đang có những cái lợi thế, cho dù là những cái khoản ưu đãi thuế 7.500 đô la sẽ bị bỏ đi. Thì xin giáo sư phân tích cho là tại sao mà hãng này họ sẽ lại cho rằng là họ được lợi thế, và cổ phiếu của họ đang tăng lên đáng kể trong những ngày qua, từ trước cái bầu cử nó chỉ có khoảng độ 280 đô la một cổ phiếu, thì bây giờ nó đã lên đến sấp xỉ 350 đô la rồi. Thì vì sao mà đang có những cái sự lạc quan, đang có những cái đặt cược vào Tesla ở cái thời điểm này?
Vâng, như quý vị biết đó, cái chiều hướng hay thay đổi của thị trường chứng khoán đó, một phần là thật, một phần là hư, một phần là bởi những cái tin tức hay là những gì. Ví dụ như họ thấy ông Elon Musk mà đi thân cận với ông Trump, và khi mà thắng cử thì ông ở dưới gọi là cái resort của ông Trump mấy tuần lễ liên tiếp thân cận như vậy, thì họ biết rằng với cái vai trò là chung đi chung với ông Vivek đó, là một người tỷ phú về pharmaceutical đó, hai người này sẽ lãnh đạo cái bang mới của Hoa Kỳ, đó là giảm đi cái phí thải hay là
lãng phí, chi tiêu lãng phí của chính phủ.
Dạ, giảm phí đó là để mà loại bỏ trên 1.5 ngàn tỷ đô la, đó là cái nhiệm vụ của họ, là phải loại bỏ 1.5 ngàn tỷ đô la cho ngân sách của liên bang. Thì điều này tôi nghĩ là rất dễ làm, mà tại liên bang có nhiều chương trình rất là phí phạm, đó là cần một cái chuyện như vậy xảy ra thì mới xảy ra, chứ không chính phủ Hoa Kỳ là cứ tiếp tục gia tăng không bao giảm cả thì đây là điều tốt. Nhưng mà họ thấy rằng cái sự ảnh hưởng của Elon Musk vào chính phủ của Trump và Tổng thống Trump rất là mạnh, mà công ty Tesla, công ty SpaceX, tất cả công ty của trong cái hệ thống của Elon Musk đó, là được hưởng thuế vụ và giảm thuế và hoàn thuế rất mạnh từ những đạo luật của chính phủ liên bang, dầu là đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ. Thì họ nghĩ rằng khi mà cái 7.500 này bị bỏ đi đó, thì chuyện gì xảy ra? Số người mà định mua xe điện đó, thì bây giờ họ tiếp tục họ mua liên lập tức, tại vì họ biết rằng cái 7.500 này sẽ không còn nữa. Đó, thì hãng nào cũng được lợi cả. Nhưng mà trong đó là Tesla đã qua cái thời gian gọi là trở thành một công ty trưởng thành rồi. Hệ thống chuỗi cung và cái hệ thống sản xuất của họ nó rất là chuẩn, họ sản xuất xe rất là dễ dàng, rất là nhanh, và họ có thể đưa ra nhiều mẫu xe mới, trong khi những công ty khác đó, họ đang tùy thuộc vào cái 7.500 để người ta mua dễ dàng, để người ta thấy xe nó rẻ hơn, nhưng mà mày lấy ra rồi thì họ phải nhào vô một chiếc xe mà nó chuẩn hơn, thì những công ty kia sẽ bớt cạnh tranh. Đây là ví dụ như một người và đối chọi với 10 người đối thủ, mà bây giờ bớt đi cái sức lực của người đang đương kim vô địch, nhưng mà bớt đi cái sức lực, cái ảnh hưởng mạnh của người đương kim vô địch khoảng 10%, mà trong khi những đối thủ của họ giảm đi 30%, thì dĩ nhiên là Tesla có lợi hơn và họ sẽ vững chắc hơn, trong khi đó sẽ một vài công ty khác sẽ khánh tầng là như vậy thôi.
Vâng. Thì ngoài ra cái vấn đề thuế, ngoài vấn đề thuế ra thì thưa giáo sư, có phải là Tesla cũng được nhiều người kỳ vọng về những cái chương trình khác của họ như là xe không người lái hay là những cái chương trình gì đó mà chúng ta không biết hay không, thì giáo sư có thông tin gì thêm thì xin giáo sư cung cấp ạ.
Vâng. Tổng thống Trump ứng cử tổng thống Trump, đó là một ứng cử viên, ông đã nói rằng ông rất là lạc quan vào cái chiếc xe gọi là 100% không người lái, thì đó là cái chiều hướng của Elon Musk sẽ hoàn toàn tiến về cái địa hạt đó, trong địa hạt những taxi không người lái, xe không người lái 100%. Và trong cái vai trò mà giám đốc để mà gọi là triệt hạ những cái vi phạm của chính phủ liên bang đó, thì trong đó có Bộ Giao thông, trong đó có nhiều cái cơ quan mà trước đây đã gọi là thanh tra điều tra những cái vi phạm pháp hay là những cái điều mà không an toàn, trong đó có cơ quan EPA nữa, của chính phủ liên bang cho Tesla. Bây giờ những công ty đó có thể sẽ không dám đụng tới Tesla. Đó là một chiều hướng. Nhưng mà cái chiều hướng là cái xe hoàn toàn không người lái đó được Tổng thống Trump yêu chuộng và tuyên bố như vậy. Và đó là cái chiều hướng đầu tư vào tương lai. Đó là một trong những cái điểm mà Tesla được hưởng lợi là như vậy thôi.
Vâng. Ngoài ra thì chúng ta, như giáo sư cũng có nói sơ qua, nhưng mà có lẽ giáo sư cũng có thể đề cập sâu thêm một chút, đó là trước đây thì những cái quy định regulations về cái xe không người lái nó có thể là được coi như là quá chặt chẽ, phải không ạ? Thì sắp tới chúng ta cũng có nghe phong phanh rằng là ông Trump nói là ông sẽ đơn giản hóa cái đó, có nghĩa là xe không người lái của Tesla sẽ được phê duyệt nhanh hơn và ra thị trường sớm hơn, thì vì vậy cái kỳ vọng họ bán được thêm hàng thì họ cũng kinh doanh có lãi, và vì vậy là người ta cũng kỳ vọng là cái cổ phiếu tăng lên. Thì giáo sư có nghĩ là như vậy hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Như quý vị nào mà đã đi trên chiếc xe Tesla mà hoàn toàn gọi là để mà cho họ nó tự không người lái đó. Tôi thì cá nhân tôi chưa có mua cái xe điện của 100%. Tôi có xe hybrid, có nghĩa nửa xăng nửa điện, nhưng mà cái xe của Tesla thì tôi không sở hữu, nhưng mà tôi đã đi trên chiếc xe đó rồi. Thì quý vị biết rằng đó, nếu mà trong cái giao thông thông thường đó, thì những cái xe đó thật sự là có khả năng lái gần như là 90%. Khi nào có nguy hiểm thì người lái đó có thể là take over, có nghĩa là kiểm soát cái xe. Nhưng mà lái rất là chuẩn, ngay cả dê lại đậu xe hay là gọi cái xe từ cái chỗ bãi đậu chạy đến mình, nó rất là chuẩn. Nó rất là... Nhưng mà trong cái trường hợp ở ngã tư, khi mà những cái xe mà họ do dự với nhau, xe nào đến trước đó sau là xe tự động không người lái, nó không có an toàn. Và đó là những lý do mà trong quá khứ đã có những cái tai nạn mà người ta chết, là người ta quá tin vào cái công nghệ đó. Thì cái công nghệ này tôi hy vọng là phải cẩn thận, đừng có đi quá nhanh quá chóng, là tại vì nếu không đó, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của người trên đường lái xe. Và đó là cái kỹ nghệ, là nó tiến đến, chắc chắn tiến đến, Hoa Kỳ phải đi về hướng đó, là tại vì nếu không đó, thì Trung Quốc họ đang đi về hướng đó và họ tiến rất là xa. Ngay cả bây giờ Trung Quốc đó, kỹ nghệ của họ không phải là xe điện không người lái nữa, mà xe mà vừa máy bay, họ đã đầu tư mấy chục tỷ đô la vào kỹ nghệ này, và họ đã cho thử nghiệm trên đường xá chiếc xe chạy và có thể cất cánh như chiếc máy bay. Đó là cái chiều hướng. Thành ra Trung Quốc họ đi rất nhanh, đó là mình đáng để đến phục. Nhưng mà cái cách họ gọi là khám phá đầu tư á, phải nhìn nhận là rất đáng nể. Và ngay cả người CFO của Tesla nói rằng xe BYD của Trung Quốc rất là đáng sợ. Nó rất nhanh, đất rất rẻ, rất tốt và ra rất là nhanh. Thành ra Tesla là một đe dọa. Chính người gọi là giám đốc tài chính của CFO của Tesla nói như vậy. Nhưng mà cái cách họ cạnh tranh trên thị trường để là trợ giá của chính phủ rất là không công bằng. Đó là lý do mà tại sao thuế quan chính đáng là như vậy thôi.
Vâng, thì cách đây cũng không lâu đã có cái bài báo ở trên CNBC, họ trích lời của ông tổng giám đốc của GM cũng như là của Ford. Họ đã lái thử xe của BYD ở Trung Quốc và họ cũng nói rằng là rất là khó khả năng cạnh tranh với những cái xe này. Thì thưa giáo sư, với những cái chính sách của ông Trump thì có thể nói là một mức nào đó thuận lợi cho Tesla nhưng mà sẽ ảnh hưởng không có lợi cho những cái hãng khác, kể cả GM hay Ford về cái lĩnh vực EV. Thì trên toàn cầu, cái chính sách của ông ấy nó có tác động gì không ạ? Hay là nó không có tác động gì mấy ạ? Bởi vì chúng ta thấy như giáo sư nói là với Trung Quốc thì họ rất là mạnh rồi, hay là với châu Âu thì có vẻ như là châu Âu thì lại còn yếu hơn cả Mỹ về xe điện, xe EV. Các cái hãng của châu Âu đang rất là khó khăn, kể cả những cái hãng như là BMW hay là Porsche vân vân, họ cũng làm xe điện nhưng bây giờ những cái xe đó rất là khó kinh doanh, rất là khó bán. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái ảnh hưởng toàn cầu, và nếu như giáo sư cũng có thể phân tích thì giáo sư có thể nói về hãng VinFast một chút ạ?
Vâng, mình nhìn vào đó, tại sao cái kỹ nghệ xe nói chung và xe điện nói riêng đó ở Hoa Kỳ nó béo mỡ, chúng ta phải nhìn vào đó về phương diện gọi là tiêu thụ đó. Nền kinh tế của Hoa Kỳ, tiêu mức tiêu thụ của Hoa Kỳ là khách hàng của thế giới, trong khi đó sản xuất gọi là trung tâm sản xuất chuỗi cung là ở bên Trung Quốc mà Hoa Kỳ là khách hàng. Mà khách hàng như quý vị biết, quý vị nào có kinh doanh thì biết khách hàng là luôn là đúng. Những gì khách hàng làm đó là chung quanh bị ảnh hưởng. Hoa Kỳ là khách hàng là tại sao 70% GDP của Hoa Kỳ tùy thuộc vào sự tiêu thụ, mà trong đó mức tiêu thụ Hoa Kỳ, Hoa Kỳ không tùy thuộc xuất cảng xe của mình ra ngoài hay tất cả hàng hóa ra ngoài nhiều bằng cách tiêu thụ và hơn là cái tiêu thụ của nội bộ. Đó là lý do mà tại sao thuế quan phải đưa lên để bảo vệ trong cái thời gian ngắn, chứ đường dài mà làm hoài đó thì Hoa Kỳ sẽ không còn là một cường quốc nữa. Thuế quan không thể kéo dài hoài được đó. Đến khi đạt được cái công bằng để chi, để cho quốc gia khác họ phải bớt đi cái trợ giá và giá cả nó cân bằng. Thì trong cái chiều hướng đó, đó thì chúng ta thấy rằng đó, cái thị trường của Hoa Kỳ, thứ nhất Hoa Kỳ sẵn sàng trả tiền cái xe phải khá mạnh, phải chạy khá xa và sẵn sàng trả cái giá cao. Đó là tại sao nó thu hút béo mỡ. Đường xá Hoa Kỳ rất xa, rất nhiều. Cái hệ thống mà xe điện, tàu gọi là cao tốc, về tàu hỏa cao tốc, tàu điện đó ở trên xứ Mỹ, Hoa Kỳ nó gần như không có, chỉ trừ một vài tiểu bang đi ngắn hạn mà thôi. Cho nên đó là cái hệ thống hạ tầng cơ sở, là đường xá xa lộ, gọi là xe. Cho nên đó là cái thị trường. Còn bên Âu Châu thì khác. Âu Châu họ chú trọng vào cao tốc, những cái xe mà gọi là bullet train này nọ đó, họ chạy thì họ chú trọng vào là người dân họ di chuyển đi đường xa, họ đi cao tốc bằng xe hỏa, xe điện, tàu điện. Còn xe điện của bên Âu Châu như anh đã nói đó, là mặc dầu Âu Châu là những cái quốc gia cái xe họ, cái máy nó rất mạnh, rất tốt, như là Mercedes nè, Audi hay là Porsche này, họ chạy rất mạnh, rất nhanh, và nhiều quốc gia không có cái speed limit hay là cái mức vận tốc cao, nhưng mà đường xá họ nhỏ, chạy có nhanh cho lắm cũng không nhanh được nhiều, được lâu dài được. Cho nên á, cái trong cái khung cảnh đó, đó những cái xe của Trung Quốc đó, đi vào cạnh tranh nó rất rẻ, nó rất chuẩn mà rất tốt, nó tràn ngập bên Âu Châu rồi và đang tiếp tục tràn ngập qua Âu Châu. Sau khi nghiên cứu gần như một năm rưỡi trời, bây giờ họ nói rằng thật sự đó là cái sự cạnh tranh không công bằng. Họ đang đưa cái đạo luật đang thi hành là xe, tùy xe của Trung Quốc có thể bị đánh thuế 25-40%, cũng ăn thua gì cả. Tại một chiếc xe Mercedes, một xe Porsche hay Audi ở bên Âu Châu đó, một cái xe đó có thể là 60-70 ngàn đô la, trong khi cái xe của Trung Quốc 20-30 ngàn đô la, bây giờ thêm 40% họ vẫn cạnh tranh như thường. Còn xe VinFast đó, là một chiếc xe như quý vị biết gần đây đó, VinFast, cái điều mình tôi rất mừng là khi tôi thấy rằng VinFast đã đánh bật hết tất cả đối thủ của mình ở tại thị trường Việt Nam. Đó là cái một niềm tự hào của dân tộc, là xe Toyota, xe Hyundai đều bị đánh bật, là hiện tại xe VinFast bán nhiều nhất ở Việt Nam, người dân Việt Nam bắt đầu chạy xe trong tháng qua, năm tháng qua, mặc dầu xe của VinFast chưa bán được vào Hoa Kỳ bao nhiêu, chưa bán được thế giới bao nhiêu, nhưng mà thành công ở thị trường của Việt Nam. Chúng ta đi vào Nhật Bản, nếu quý vị đi du lịch ở bên Nhật Bản, quý vị thấy xe của Nhật Bản họ chạy, họ xe của họ rất nhiều, nhất là bên Nam Hàn. Qua bên đó quý vị thấy toàn là Hyundai hết, từ xe nhỏ cho tới xe tối cao, gọi là cao cấp, xe mắc tiền nhất cũng là Hyundai, đó là cái tự hào của quốc gia. Thì những cái thị trường như là VinFast ở tại Hoa Kỳ trong 4-5 năm tới sẽ gặp khó khăn vô cùng, là tại xe VinFast không cạnh tranh nổi với những cái xe khác. Trong đi đó Ford, General Motors đã bắt đầu sản xuất rồi, mà VinFast, những chiếc xe VF8, VF7 đó, họ đã có đại lý rồi ở bên Hoa Kỳ. Ví dụ trong bang Texas chúng tôi ở Plano có một đại lý của VinFast rồi, nhưng mà số bán không bao nhiêu vì cái giá cả của VinFast nó khá cao, vì hầu hết những cái bộ phận này nọ họ trong quá khứ họ mua ở ngoại quốc nhiều về họ lắp ráp, nhưng mà gần đây họ cũng chế tạo, thành ra nó có tiến triển nhưng mà không tiến triển kịp với những cái xe hiện đại với cái danh tiếng có sẵn. Và nhất là cái đầu tư mà họ nói rằng 4 tỷ đô la tại bang Carolina đó, VinFast hiện tại không có thể nào mà đưa ra một cái đầu tư lớn như vậy mà để ra đời, mà không biết tương lai sẽ bán hay sao. Đó là lý do mà họ trì hoãn lại, bây giờ đến 28 mới là thành công. Nhưng mà cái chiều hướng của VinFast tiến về xe điện, tạo nên cái danh tiếng người dân Việt Nam xài, mà Việt Nam thì có nhiều người du lịch bên Việt Nam đó, thì đó là cái điểm đầu để chi, để có những, họ đã bắt đầu có những cái show ở bên Indonesia, Mã Lai Á, và họ mở ra những cái hãng chế bình điện ở bên Ấn Độ và những cái này nọ. Thì đó là cái tiến thành của VinFast về Đông Nam Á, về Á Châu, còn vào thị trường của Âu Châu và Hoa Kỳ đang gặp khó khăn rất nhiều thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng biết rằng là VinFast mới đây bắt đầu bán xe VF9 ở Mỹ và mới mức giá là trên 70.000 đô la, trong khi đó một cái xe tương đương của Kia, mặc dù họ chưa tiết lộ giá nhưng mà nó vào khoảng độ cỡ 50.000 đô la, thì rõ ràng chúng ta thấy là VinFast sẽ rất là khó cạnh tranh. Và như là những cái phân tích ở trên Bloomberg hay CNBC chưa lâu thì họ nói rằng là mỗi những cái hãng mà xe điện mà đã vừa mới khánh tận ấy, như là Lostown hay là Fisker, thì mỗi một quý những cái hãng đó lỗ 1 tỷ đô la. Hiện nay thì VinFast, như chúng ta biết, những con số gần đây nhất của cái quý trước, quý 2, thì họ lỗ khoảng độ hơn 700 triệu đô la. Thì thưa giáo sư, và chúng ta cũng biết rằng là ông Vượng, Phạm Nhật Vượng là tỷ phú chủ của hãng VinFast, thì ông ấy liên tục ông phải bỏ thêm tiền vào, gần đây nhất là ông có tuyên bố ông sẽ bỏ thêm 2,5 tỷ đô la nữa để nuôi, chúng ta có thể dùng từ trong ngoặc kép là nuôi VinFast. Thì thưa giáo sư, cái sự gọi là tồn tại của VinFast, giáo sư nghĩ rằng là nó bền vững như thế nào? Bởi vì là có những độc giả, khán giả, họ có thậm chí họ dùng cái chữ như là VinFast đã chết rồi nhưng chưa chôn, thì giáo sư có đồng ý với những cái quan điểm khá là bi quan như vậy hay không ạ?
Vâng, tôi hy vọng là VinFast sẽ không chết, và mặc dầu cái tương lai với cái khả năng của ông Vượng đó thì có thể kéo dài. Tại sao những cái công ty khác khánh tận mà VinFast chưa khánh tận? Một cái công ty mà đi vào xe đó là một cái công ty phải có sự hậu thuẫn gọi là hùng biện và vô tận, gần như vô tận, có một cái túi tiền không đáy đó của những nhà tỷ phú mới tồn tại, đó là tồn tại được. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có nhiều công ty trên mấy, gần như là 135 công ty đó, mà trong đó cả bao nhiêu công ty, mấy chục công ty đã khánh tận, vì sau khi 4-5 năm rồi họ cạn vốn và họ không gây vốn được. Nhưng mà đây là có cái thứ nhất là không biết bao nhiêu chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho VinFast về đất đai, về tất cả hệ thống thuế vân phụ, cái đó tôi không rõ, nhưng mà Phạm Nhật Vượng là cái điểm chính. Và theo cái nhìn của rất nhiều người nói rằng ông Phạm Nhật Vượng có lòng ái quốc, đối với ông tiền tài hay là hệ thống tài chính của ông nó là vô kể rồi, nhưng mà bây giờ ông muốn làm một cái gì tốt, một cái hình ảnh tốt cho một công nghệ cao, một quốc gia mà một cái xe mà được chuẩn á. Chúng ta thấy tại sao trong, như tôi đã trình bày lúc đầu đó, trong cái thập niên 85-95, tại sao Nhật Bản được coi là một cường quốc mà có thể qua mặt Hoa Kỳ, vì xe của họ tràn ngập Hoa Kỳ. Tại sao, dĩ nhiên là Hàn Quốc thì có nhiều hàng hóa, nhưng mà xe Hyundai của họ, chúng ta đi vào, nếu quý vị đi du lịch bên Hàn Quốc mà xe Hyundai đang tràn ngập bên Hoa Kỳ. Tại sao những quốc gia mà Âu Châu hay này nọ cũng có những cái xe rất tốt, nó thể hiện đến cái công nghệ cao, thì đó là cái điều hướng mà ông vẫn muốn làm cho Việt Nam cái hình ảnh một cái chiếc xe, một cái quốc gia có công nghệ cao, để tiếp diễn cái sự vốn đầu tư FDI vào Việt Nam, không phải kỹ nghệ xe thông mà kỹ nghệ ship này nọ nữa. Thành ra đối với cái nhìn của tôi đó là nếu VinFast hiện tại đang chuyển hướng đi vào Việt Nam đang thành công, và nếu họ tiếp tục từ đó họ thêm một quốc gia nữa, là một quốc gia nữa, và trong đó có thể là Ấn Độ. Nếu mà vì VinFast thành công Ấn Độ, chế tạo ra những cái EF3 hay EF2 tại Ấn Độ, họ xài xe rất là rẻ để cạnh tranh bên đó, và họ cũng đã tuyên bố rằng những cái xe cực kỳ rẻ sẽ đưa vào Hoa Kỳ nữa, chứ không phải VF9 hay không, thành công hay không mình không biết, nhưng mà những quốc gia Đông Nam Á nếu họ thành công được thì có thể sẽ tồn tại. Nhưng mà đây là một cái sự đầu tư cần có kiên nhẫn và can đảm, mà ông Phạm Ngọc Vượng thì hiện tại cảm thấy rằng không có gì làm cho ông nản chí cả, thành ra chúng ta chưa biết được. Nhưng mà trên phương diện thuần túy về tài chính đó, từ ngày ra đời tới giờ cái mức lỗ lã của VinFast là một điều đáng lo, là một công ty bình thường là đã khánh tận rồi thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng hy vọng rằng là với những cái thuận lợi ở trong nước, bởi vì là như hiện nay VinFast đang cạnh tranh có thể nói là tốt hơn, bởi vì họ có cái hệ thống sạc mà Trung Quốc họ cũng đưa xe sang bán ở Việt Nam, nhưng mà cái sự đón nhận có lẽ là chưa cao, bởi vì là xe của Trung Quốc có lẽ là khó sạc ở Việt Nam, trong khi hệ thống sạc của VinFast thì đã trải rộng khắp cả nước, và mọi người thấy, như tôi thấy theo dõi trên mạng xã hội thì mọi người rất là cảm thấy thoải mái khi sử dụng xe VinFast. Mặc dù về kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là xe VinFast thì vẫn có những cái vấn đề về lỗi nọ lỗi kia, nhiều người cũng phàn nàn vì có lẽ là do họ đưa ra quá nhanh, nhưng thôi thì chúng ta cũng như giáo sư nói là phải kiên nhẫn và phải dành thêm thời gian để theo dõi.
Trở lại với... Tuy nhiên thưa anh, về cái một cái đe dọa đó là một cái điều mà tôi không hiểu, và tôi hy vọng là chính phủ Việt Nam hiểu là tại sao và Việt Nam cho BYD là cái công ty hùng mạnh mà gọi là bây giờ đã qua mặt Tesla trên xe điện bán mà mở xưởng để sản xuất xe BYD ở tại Việt Nam, thì nó sẽ đưa đến cái đe dọa cho cái kỹ nghệ của VinFast như thế nào khi cái xưởng của BYD được thành lập. Thì khi mà tạo lập một cái xưởng thì cũng một vài năm chứ không phải nhanh, nhưng mà khi ra đời rồi thì VinFast sẽ ra sao, đó là cái câu hỏi rất lớn mà tôi không hiểu.
Dạ, thưa giáo sư, thì Việt Nam và Trung Quốc họ có những cái hiệp định thương mại, thậm chí là cũng có thể nói rằng là Việt Nam và Trung Quốc thì nằm trong cái khối thương mại tự do Trung Quốc ASEAN. Thành ra là tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì họ không thể có cái lý gì để mà từ chối việc mà Trung Quốc họ mở xưởng, mở hãng hoặc là bán hàng ở Việt Nam. Có lẽ là chỉ có thể dùng những cái rào cản phi thương mại, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng hệ thống sạc của VinFast là không chia sẻ với xe Trung Quốc chẳng hạn, thì chắc chỉ có những cái cách đó để ngăn cản cái sự bành trướng của BYD ạ. Trở lại với Mỹ thì thưa giáo sư ạ, cũng đã có rất là nhiều những cái lời bình luận vân vân của và câu hỏi của các khán giả. Thì một khán giả thì họ nêu ra vấn đề là nếu mà Mỹ đánh thuế cao với cả xe điện của Trung Quốc thì Trung Quốc cũng sẽ đánh thuế cao những cái mặt hàng khác, hoặc là thậm chí là ngay cả những cái nguyên liệu để sản xuất xe điện như là pin hay là lithium, đất hiếm vân vân, thì nó sẽ tác động như thế nào đến xe của Mỹ ạ?
Vâng, đó luôn luôn đánh thuế quan không, luôn luôn là nó có một cái hệ quả, mà đó là một hệ quả như là một liều thuốc đắng mình uống, mình chữa bệnh để mà rào cản, để bảo vệ kỹ nghệ, thì luôn luôn nó có hệ quả, nó xảy ra những cái chiều vấn đề khác, thì đó là một vấn đề. Vì xe của Hoa Kỳ đó, họ dùng gọi là cái phụ tùng hay những điều lắp ráp từ những quốc gia khác rất nhiều chứ không phải sản xuất Hoa Kỳ không, từ Mỹ tới cơ nhiều quốc gia. Khi mà đánh thuế quan toàn cầu đó, mà trong đó chẳng những Hoa Kỳ đánh thuế quan cho hàng hóa của Trung Quốc, ông nói rằng tất cả hàng hóa của Trung Quốc là 60%, xe của Trung Quốc xe điện là 200% hay là 100%, rồi và chính phủ Biden đã đưa vào 100% rồi, tổng thống Biden Trump nó có thể 200%, mà nếu mà xe mà ở Mỹ Tây Cơ mà vào đó có thể cái 200% trở thành 1000% nữa, thì cái đó là cái lời tuyên bố của ứng cử viên, thực nó xảy ra. Nhưng mà dĩ nhiên là có sự phản hồi, và nhất là cái thuế quan mà 10% cho tất cả hàng hóa trên thế giới đó, cho đồng minh cho tất cả đó, thì đó dĩ nhiên là ảnh hưởng đến phụ tùng, nó ảnh hưởng tới tất cả. Và khi mình làm như vậy đó, thì như quý vị khán giả nêu lên đó, là những quốc gia đó họ đâu có đứng yên mà họ gọi là họ nhận thuế quan của mình, họ sẽ đánh thuế quan lại. Thành ra luôn luôn là cái chiều hướng đó là sẽ đưa lên cái nạn lạm phát. Chắc chắn là nạn lạm phát sẽ gia tăng, vật giá sẽ gia tăng. Nhưng mà Tổng thống Trump hy vọng rằng với cái chiều hướng của ông, và ông đã thành công cái vụ này trong cái nhiệm kỳ đầu tiên, đó là khi mà trong cái nhiệm kỳ 1 đó, ông đánh thuế quan tối đa là 25% cho 350 tỷ đô la của hàng hóa bên Trung Quốc đó. Có hàng hóa thì 20%, có hàng hóa thì 15% đó. Và khi ông đóng quan như vậy đó, thì ai cũng nói rằng nạn lạm phát sẽ gia tăng. Nhưng mà trong cái thời đó nạn lạm phát chỉ có 1.9%, có nghĩa là dưới đi cái mục đích mà lý tưởng của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Là tại sao? Là tại vì ông đã cho khai thác mỏ dầu hỏa để mà dầu khí dầu hỏa thấp, nhiên liệu thấp, mà xăng cộn thấp, nhiên liệu thấp, thì nó ảnh hưởng đến tất cả hàng hóa trên Hoa Kỳ. Thì ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ áp dụng lại y hệt như vậy, là cho khai thác lại để Hoa Kỳ tiếp tục sản xuất tối đa. Bây giờ Hoa Kỳ đang dẫn đầu thế giới về sản xuất dầu khí dầu hỏa rồi, ông sẽ muốn còn dẫn đầu còn xa hơn nữa để đưa giá dầu hỏa thật thấp xuống. Để chi? Để thứ nhất đó là một phần để mà bớt đi cái ảnh hưởng của nạn lạm phát. Cái chương trình giảm thuế của Tổng thống Trump trên toàn nước Mỹ đó sẽ gia tăng cái quốc nợ, sẽ làm nạn lạm phát gia tăng. Nhưng mà ngược lại thì những cái chương trình khác như là giảm đi cái giá dầu xăng dầu hỏa, như là hy vọng chương trình của Elon Musk và Vivek đó sẽ giảm đi cái gọi là cái phí phạm của ngân sách Hoa Kỳ 1.5 ngàn tỷ đô la, thì nó giảm đi một phần nào đó, nhưng mà đó là cái liều thuốc đắng sẽ xảy ra. Tóm tắt lại là những điều tốt bảo vệ kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà quốc nợ Hoa Kỳ sẽ gia tăng, nạn lạm phát sẽ gia tăng. Đó là những điều mà chúng ta nhìn thấy hiện tại, nhưng mà chờ đợi có nhiều chuyện nó có thể xảy ra khác hơn.
Vâng, thì chúng ta có lẽ phải mở thêm một cái chương trình nữa chỉ chuyên bàn về cái vấn đề đó, về tăng năng lượng, về tiết kiệm của chính phủ. Và chúng tôi sẽ chuẩn bị để giáo sư cùng phân tích về cái đề tài đấy trong một ngày khác. Thưa giáo sư, chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài, và tôi xin được giới thiệu về giáo sư đối với những khán giả mới. Đó là giáo sư Khương Hữu Lộc, là giáo sư dạy ngành MBA quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management, và ông dạy về lĩnh vực tài chính và kinh tế. Ông cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, và ông cũng có trên 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính CFO, và ông bình luận về kinh tế trên kênh VOA tiếng Việt cũng như một số kênh hải ngoại. Thưa giáo sư, trong phần còn lại của chương trình có lẽ là chỉ xin được chuyển đến giáo sư một câu hỏi cuối của khán giả. Tôi nghĩ rằng câu hỏi này cũng đáng chú ý, mặc dù là chúng ta thấy như giáo sư cũng đã nói là ông Elon Musk rất là thân thiện và ở bên Tổng thống đắc cử Trump nhiều ngày, có nghĩa là rất là thân cận. Nhưng mà cũng có một khán giả họ đặt ra câu hỏi như này, thì khi mà ông Trump ông ủng hộ các cái công ty truyền thống của Mỹ về ô tô như là GM, Ford v.v. thì liệu có xảy ra xung đột lợi ích giữa ông Elon Musk và ông Trump, tức là họ có bị mâu thuẫn và biết đâu có những cái chuyện không tốt xảy ra giữa họ hay không ạ? Bởi vì chúng ta biết là trong quá khứ thì ông Trump đã từng có những mối quan hệ đồng minh rất thân với người A, người B, người C, nhưng sau đó thì ông đã đuổi việc họ và hai người đã trở thành gọi là đối thủ hay là đối đầu rất là bất mãn về nhau vân vân. Thì liệu cái điều này có xảy ra với ông Elon Musk hay không ạ?
Vâng, thật ra cái điều đó khó biết lắm thưa anh. Là tại vì đó chúng ta phải nhìn là cái job mà lúc đầu đó có nhiều người họ tiên đoán rằng có thể Tổng thống Trump tái đắc cử Tổng thống Trump đó sẽ chỉ định ông Elon Musk vào cái vị trí là Tổng trưởng Bộ Giao thông. Thì họ nói rất có lý, là tại sao giao thông, là tại ông là Tesla, mà giao thông đó rồi là transportation lại ảnh hưởng đến SpaceX, là tại vì đó là cái kỹ nghệ mà ông đang dẫn đầu cho chính phủ Hoa Kỳ để khám hiểm không gian. Thì cái Tổng trưởng giao thông nó rất là có lý đến ông Elon Musk, nhưng mà nó lại tạo nên một cái conflict of interest, có nghĩa rằng đó là những cái nghệ mà ông được hưởng lợi, mà bây giờ ông làm tổng trưởng cái môn đó, thì nó tạo nên một cái gọi là cái một cái sự không có thánh thiện cho lắm trong cái vai trò cho với tài chính thế gian, cho nên bây giờ ông một cái vai trò mà tôi nghĩ rằng đó là một cái vai trò rất quan trọng, khám phá, đột phá, mới mẻ mà tổng thống đưa ra mà cần phải được bảo vệ và tăng trưởng trong nhiều năm tới. Tôi nghĩ rằng cái vai trò của ông Elon Musk và ông Vivek này đó, trong cái vai trò là government efficiency department, đó là gì, để làm cho hiệu quả cái chương trình chính phủ liên bang. Và quý vị biết đó, chính phủ liên bang vi phạm vô cùng, quý vị không thể tưởng được, nói rằng nếu mà muốn giảm đi cái chi phí 1.5 ngàn tỷ đó trong vòng 4 năm, không thể không gọi là không thực hiện được, có nghĩa rằng có thể thực hiện được nhưng mà nó khó khăn vô cùng. Là tại sao? Tại vì thật sự cái này là một cái ban cố vấn để mà đưa ra cái đề nghị, nhưng mà thật cái quyền hành thực thi không có. Là tại vì ví dụ như sau khi họ nghiên cứu này nọ thì Hoa Kỳ đã có một cái chương trình đó gọi là GAO, General Accounting Office. Đó là một cái ban mà do quốc hội thành lập cho những chuyên gia về tài chính, kế toán, General Accounting Office. Những người này có thể thanh tra xuyên tiểu bang, xuyên liên bang. Họ có thể nói rằng Bộ Quốc phòng vi phạm mấy trăm ngàn tỷ đô la hay là mấy chục tỷ đô la, họ có thể nói rất là rõ chuẩn. Nhưng mà thật sự những cái này đưa ra đề nghị nhưng mà thực thi thì họ lại không có quyền. Thì cái vai trò của ông Elon và Vivek như vậy sẽ đụng chạm rất nhiều. Nhưng mà tôi hy vọng rằng nó sẽ là cái khởi đầu. Bây giờ đạt đi 1/10 cái mục đích cũng là tốt rồi. Nhưng mà nó sẽ tiếp diễn từ đời này tới đời khác. Là tại sao? Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Bộ Tài chánh, tất cả hết bao nhiêu bộ của Hoa Kỳ đó vi phạm. Là tại sao? Cái cách làm việc liên bang, khi họ được chuẩn phê một cái project rồi đó, mà được ngân sách quốc hội cho rồi đó, là bây giờ nó ví dụ như 1 năm sau, 2 năm sau đó mà họ không thi hành, mà đến gần tới tháng 12, bây giờ là tháng 11 đi, đến tháng 12 họ nói ô cái chương trình được cho tiền rồi, bây giờ không xài, họ phải xài thôi. Họ xài phí phạm là tại không xài, 5 sau họ mất ngân sách. Đó là cách làm việc của liên bang. Thì những cái nhìn từ ngoài vô, họ sẽ bảo những cái chương trình đó phải loại bỏ, hủy bỏ, không thể xài là tại vì sợ mất ngân sách. Nhưng mà thực thi hay không, trong đó có bao nhiêu gọi là dân biểu ủng hộ Bộ Quốc phòng, bao nhiêu dân biểu đó là ảnh hưởng đến cử tri của cái kỹ nghệ đó ở tiểu bang nhà. Thành ra thực thi nó rất khó, nhưng mà nó nêu lên cái tầng cấp cao. Chắc chắn sẽ đụng độ, nó sẽ thay đổi và hy vọng là nó thành công một phần nào đó. Nhưng mà chúng ta thấy trong quá khứ rồi, Tổng thống Trump bổ nhiệm rất nhiều tổng trưởng hay là trưởng bang. Ví dụ như Tổng trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ đầu của ông, trong 4 năm ông đã đổi 3 lần. Và rất nhiều tổng trưởng đổi 3 lần. Thành ra chúng ta cũng không biết là cái tương lai như thế nào. Nhưng mà chắc chắn đây là một cái điều cần thiết, là cái vai trò này sẽ đụng chạm rất nhiều với những trưởng bang khác. Vì một cái lần phỏng vấn của Elon Musk cho tôi một cái ấn tượng rất tốt, là khi ông nói rằng tất cả công ty xe bên Hoa Kỳ nó như là một cái vương quốc vậy đó. Nó tạo nên một cái những cái bang mà trong đó cả ngàn ngàn nhân viên. Ông nói đối với Tesla đơn giản lắm, tôi chỉ cần 4 phó tổng giám đốc thôi, một người tài chính, một người sản xuất, một người thương mại và một người dân sự là thôi, không cần nữa. Trong khi mà những cái công ty như là General Motors là mấy chục bang luôn, nó phí phạm nhân phí. Thì đó là cái nhìn, nếu mà đó là áp dụng vào chính phủ liên bang thì đó là cái điều cần phải, cái danh từ ở trong business họ gọi là restructuring, reengineering, lật ngược hết tất cả cái suy tư, cái duy tư để thay đổi, và thay đổi bằng cách là phải nhìn vào cách nào mà hữu hiệu nhất thôi.
Dạ vâng, thì có lẽ là đó sẽ là một cái đề tài chúng ta phải mổ xẻ trong một cái kỳ khác, và chắc chắn là sẽ có nhiều điều hay ho, thú vị rút ra được từ cái đó. Nhưng mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì cũng đã đến 1 tiếng 10 phút rồi, và rất là cảm ơn khán giả đã theo dõi ở Việt Nam, giờ này là giờ rất là khuya ở Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn quý vị, và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc đã đưa ra những câu trả lời rất là thấu đáo, cũng như là nhiều dữ liệu thú vị, đáng quan tâm. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong chương trình này vào tuần sau. Đề tài như thế nào thì chúng tôi sẽ chuẩn bị, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một cái dịp chúng ta bàn về cái gọi là cái nền kinh tế của chính phủ, những cái sự lãng phí của chính phủ, thì chúng ta sẽ gặp lại với nhau sau. Xin được dừng chương trình tại đây và chúc quý vị cũng như là giáo sư kỳ nghỉ vui vẻ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ.
Rồi vâng, xin tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.